ở ngày tấm 352. Ai cũng đi về hết rồi hả? Nhưng ngày cũng cần dịch ra tiếng Tàu. À, tới cái phần như ngưu vương không có thể đả bại được. Cái ngưu vương là con trâu, vua trâu đó, vua nó cứng đầu. Về cái văn hóa gia châu ấy, thì cái trâu với bò là tượng trưng cho sự cứng đầu, không có nhường. Cái trâu bò nó cứng đầu và nó hung hăng lắm. À, bên cái văn hóa người Âu Châu thì ta dùng trâu bò để mà ta đấu với nó, giết nó, à, giống như một cái trò thể thao, chơi vui thể thao. Còn Á Châu mình coi trâu bò là cái vật, con vật đó có rất hữu dụng, mình xài để cày ruộng này nó, à, thành không có cái sự thể thao ở trong, không có sự khát máu ở trong. Nhưng đều trâu bò nó cứng đầu lắm. Tại sao là nói là không có thể thắng nó được? Làm sao khi tới cái trạng thái mà không thể bị thua được? Mình người ta không thắng được là tại vì người ta không tìm được cái sơ khuyết của mình. Thứ nhất á, mình ta không thắng được là tại vì mình không có cái sơ điểm. Mà nếu quý vị mà không có cái, nếu quý vị có khuyết điểm có thể không bị đả bại được không? Nếu mà mình thắng, mỗi lần mình đấu mình thắng thì làm sao mình đấu bị thua được? Sao mình thắng mỗi lần bây giờ? Nếu như mình có sơ khuyết, mình vẫn có thể thắng được như thường. Là tại sao? Là bằng cách nào? Bằng cách mình tìm thấy được cái khuyết điểm của cái người đối thủ của mình. Nếu quý vị tìm cái sơ khuyết của người đối thủ mình thì mình đánh người ta trước thì người ta bị thua rồi, mình có cơ hội để mình bị thua. Có cái nào khác nữa không mà mình không bị thua không? Phần khác nữa, bây giờ mình biết cái khuyết điểm người ta, mà trường hợp mình đủ sức thắng hay sao? Làm sao? Tôi rõ ràng thấy rằng cái người nào cũng nhìn ngơ ngác với nhau, quý vị không có kinh nghiệm đấu rồi. Mình thắng bằng cách là mình kiếm người mạnh nhất mà cùng phe với mình. Người mạnh nhất mà có thể phe mình là ai? Phật, Đức Phật á, là cái lực mà nó mạnh vô địch ở trong cái quả thế gian này. Nói cách khác, à, cái ý tôi nói như vậy dẫn quý vị tới cái chỗ này đó. Cái chỗ này là nếu mà Đức Phật á cùng phe với quý vị không thể nào bị thua được. Nói cách khác, nếu quý vị ở bên cái phía thiện á thì cái bên ác đó, nó không thể nào thắng quý vị được hết. Đồng ý điều đó không? Nói cách khác, tôi kết luận cho quý vị biết, nếu quý vị mà tu tin vào cái Phật pháp, quý vị tin vào Phật Bồ Tát á thì không ai mà đả bại quý vị được hết. Ai thắc mắc gì không? Vậy tại sao cái vẫn bị thiệt thòi như vậy? Tại sao mình tin? Tại sao mình tin vào Phật Bồ Tát, mình tin đại thừa, mình tin vào thầy, mình vẫn bị thua như thường? Hả? Quả ngân, tại sao như vậy? Hả? Tại sao mình tin Phật Bồ Tát mà vẫn bị thua như thường? Tại vì Phật Bồ Tát cố ý như vậy. Phật Bồ Tát để người ta đánh mình. Tại Phật Bồ Tát đánh mình cũng được, không nỡ nó đánh mình. Để người ta đánh mình để dạy mình bài học. Thành ra mặc dù mình thua, mình có cảm tưởng mình đang thua, thì ra cái tạm thời để mình học bài học thôi. Đừng có trách là Phật Bồ Tát không có thương mình. Nếu thực sự mà quý vị thực sự có lòng tin á, lúc mà quý vị mà bị lâm nguy á, đừng có trách Phật Bồ Tát. Nó tại sao mà Phật Bồ Tát, mà tôi tin Phật Bồ Tát như vậy mà tôi vẫn bị nguy hiểm như thường, tôi bị nạn như thường. Nếu mà nói như vậy, Phật Bồ Tát nói trả lời sao? Đáng kiếp. Đáng kiếp. Ai thắc mắc gì không? Số 21. Như Đại Tường Vương thiền điều phục. Nói cho quý vị biết, dùng cái ví dụ của con voi ấy, để cho quý vị thấy là cái lực của con voi nó rất là mạnh. Con voi là một trong những con thú mà nó mạnh nhất trong cái quả đất này. Con voi á là quý vị điều khiển nó một cách nào, như trong cine, quý vị coi TV cine đó, cầm cái cây này rồi có cái móc con voi. Thế cái ví dụ cho quý vị thấy là những con voi mặc dầu nó rất là mạnh, nhưng đều mình vẫn có thể dạy điều khiển con voi được bằng cách là mình điều trị nó lại được. Ai thắc mắc gì không? Ai ngày nay ai cũng buồn ngủ hết, không ai muốn hỏi hết. Làm sao mà mình điều chế ngự được con người bây giờ? Làm sao mình điều phục được con người bây giờ? Sao mình điều phục được con người bây giờ? Đau. Trừ phi cái gì bị cái cơn đau, mà cái gọi là cái cơn đau của cái thể xác nó đau rõ ràng ấy, mới có thể điều phục cái tâm được. Cái gì muốn điều khiển cái tâm mình á là phải chịu cái đau của cái thân. Dễ sợ không? Bởi vì vậy, tại sao quý vị tu ở đây mà tiến bộ hơn? Tại quý vị chịu đau cái thân thì mới dằn được cái đầu nó chạy tầm bậy. Thành ra phải chịu cái người mà chịu đau á, là cái người có cái khả năng để mà điều trị được cái tâm tầm bậy này. Thầy nói cho quý vị, cái người nói cho rõ ràng, cái người mà có sẵn sàng chịu cái đau á, là cái người có khả năng để mà điều phục được cái tâm của mình. Cái tâm đó mà điều phục nó được á, là mình có thể sử dụng được cái lực nó vô tận của cái tâm của mình. Nói cách khác, cái tâm mình á, cái sức của cái tâm của mình á, nó là bất khả tư nghị. Nếu mình điều khiển nó được, điều phục nó được á, thì cái lực mình có thể sử dụng nó là bất khả tư nghị. Ai thắc mắc gì không? Thôi, mình đừng nói chuyện đau đớn nữa. Mình nói tiếp tục. Ông nào cũng nói, cái quan điểm mà cái đau đó, đơn đó, bên cái người Tây Phương tôi không có. Vì tôi mới nói, trả lời lại, tôi trả lời ngay, tôi nói là bởi vì tôi mới quay qua cái văn hóa người Tây Phương, nó thiếu chiều sâu. Cái văn hóa Châu có chiều sâu hơn nhiều. Có những kho tàng trong văn hóa người Á Châu mà bên người Châu không có. Thành ra họ luôn huấn luyện một cách dùng cái đau để mà huấn luyện. Tại sao như vậy? Mình đem cái này mình cống hiến cho cái văn hóa Tây Phương luôn, nó thẳng hụt tuyệt đó luôn. Tại người Á Đông không nói như vậy. Mình dạng cho quý vị nghe cái phần này quan trọng lắm. Là tại sao mình thắc mắc là tại sao phải dùng cái cơn đau mình mới tiến lên được. Cho cái người nói coi, nó có người mới giơ tay mới nói, cuối cùng trả lời là tại vì ngã mình nó chằng mình lại. Mình quả nghe không? Mình nó ngồi bộ nhiên cái chân nó đau, nó chân đau hết, chịu hết nổi rồi, mình đứng dậy ngay lập tức. Đâu có ai bắt mình đứng dậy đâu, mình tự biểu mình đứng dậy, đâu có ai mình biểu đứng dậy đâu. Nghe con thù không? Thầy đâu nguyện mình đứng dậy đâu, mình tự nói mình đứng dậy thôi, mình tự mình nghe lời mình thôi. Thành mình cứ chặn mới hoài à. Thành cái phần mà tôi dạy, cái pháp tôi dạy cái gì là sao? Tôi nói cái gì? Mua cái đồng hồ đi, mình biết là mình ngồi được nửa tiếng thì lần sau ngồi tôi thêm 32 phút, thêm 2 phút vô thôi. Không được nghe lời mình. Mình đợi khi nào đúng 32 phút mình mới đứng dậy. Đừng ngồi đó như ông ước mà tưởng
tôi
nó đáng kiếp, nói mà không tin, ráng mà chịu. Có gì? Tại vì mình tự chằn lại, ngã mình chằn mình lại, mình kiếm đủ cách để mình chằn mình. Anh em mắc gì không? Để quý vị người nào cũng thông minh lắm, ai cũng ai công cũng tự suy nghĩ ra được hết. Không có cái gì quý vị không nghĩ ra được. Quý vị quá thông minh ấy, thành quý vị khi ông thầy mà ông nói là quý vị ngồi chịu đau ấy thôi, thì quý vị tự động nghĩ một cách để mà không cần ngồi chịu đau. Mới là hay chứ. Quý vị thông minh quá này, ông thầy mà ông nói ngồi chịu đau với tôi thì quý vị nhất định nói là không được, tôi không ngồi chịu đau đâu, tại sao? Phải có một cách khác hay hơn nữa. Vậy mình mới xứng đáng, mà mình mới xứng đáng là học trò chứ. Phải kiếm cách hay hơn thầy chứ. nếu mà quý vị làm thầy, quý vị không thấy nó có thú vị gì hết á. Cái thứ học trò đó. Thành tôi nói thú thật cái gì á, về cái phương diện người thầy á, người thầy không muốn những cái loại học trò như vậy. Để nhiều khi mình tuyệt vọng quá rồi, mình nhận nó không được, không dạy nó không được. Mình hiểu nhau không? Như sư tử vương, như vua sư tử đó, không biết sợ. Tâm của cái người này là cái tâm như tâm cùng sư tử vậy đó. Sư tử nó tự nói coi nó là vua của loài thú. Nó không sợ mấy gì, không sợ voi, không sợ cọp, không sợ trâu nước, không sợ bất cứ loài thú nào khác. Tại nó là vua mà sao nó sợ được. Nếu không có thắc mắc thì nói tới cái phần 23. Khoáng như hư không là tại vì cái tâm đại bi với là cái tâm bình đẳng. Cái hư không đó, nó không có biên giới. Cái tâm quý vị đó, cũng là không có biên giới nữa. Cái thân mình có thể nhỏ, mình có thể lùn, nhưng cái tâm mình nó rộng vô biên. Quý vị tin như được không? Hiện bây giờ quý vị chưa có đủ khả năng để mà thấy được cái vô tận của cái tâm của quý vị. Đều hiện bây giờ quý vị chỉ cần tin á, quý vị chỉ có thể đặt lòng tin vào cái tâm mình nó vô tận. Và quý vị muốn đắc tới cái trạng thái vô tận đó, làm tới được cái cảnh giới vô tận đó bây giờ. Ngoài trà nít không biết không? Không biết. Còn sao biết tới đó? Cô này cô nịnh tôi, cô nói là cứ ngồi tiếp đi. Tôi nói ngồi tiếp là nịnh thầy, tôi thích lắm. Nhưng đều ngồi tiếp không có làm cái tâm mình nó vô tận được. Quả ngừng nha. Mừng quá, mừng hết lớn luôn. Cái thằng nhỏ ngày nó càng đẹp trai, cái biết không? Tôi hỏi bà cô nó đó, hỏi là cái thằng nhóc ngày nó càng đẹp trai có đúng không? Hỏi hai lần nhất định không nói. Tôi mới cười, tôi nói là rõ ràng với mấy người người lớn tuổi, người Trung Hoa là có cái thói là không dám khen con cháu mình nhiều quá, khen như vậy nó xui, chuyện xui nó xảy ra. Hồi trước bà nội tôi cũng vậy đó. Trước bà nội tôi cũng vậy, không dám nói gì tốt về tôi hết, ai cũng cười khà khà hết. Hỏi lại vấn đề đề tài ngày hôm nay, làm sao quý vị chuyển cái tâm quý vị thành nó vô tận. Ok, cái đó đúng, bước đó đúng. Ông nói là bắt đầu bỏ cái chấp trước đi. Ông cười cười, nói ông hơi thiếu tự tin. Tôi bắt đầu đắn đo cái ông thiếu, ơi chứ chắc chưa đúng đâu. Tôi nói không có, bắt đầu đúng rồi đó. Tôi bị khuyến khích ông á, tại vì tôi cũng không có tin gì đoan như bà nội tôi. Có quyền khen như thế. Quý vị còn quý, dưới 80 tuổi vẫn có quyền luyện cái pháp môn đau chân. Có người nghe rõ không? Hả? Cái đó nó là tình thương với tha thứ, cái đó là đó giống như trong công chúa giáo, thành ra nó rất cần trúng, gần đúng này. Tôi chọc cái vị nãy giờ, tôi cho cái vị câu hỏi rồi, tôi nói là
cái 22 23
này là khoảng như không là để vì nhờ cái lòng đại bi với lòng bình đẳng. Tôi cho cái vị trả lời rồi, cái ngồi tôi hỏi cái vị đó, cái ngồi ai cũng gãi đầu để con suy nghĩ thầy, để cho con thì giờ suy nghĩ. Là tôi chứng minh cho vị một lần nữa đó. Cái vì quá thông minh nó quá giản dị, nó ngay trước mắt đó, không tin. Thầy chơi xỏ cái gì quả ngân á. Bà quả ngân thích tới chùa nghe kể chuyện, mấy chuyện khôi hài, chuyện vui. Mới kể chuyện vui này bà không thấy vui thế nào hết. Bị thầy chơi xỏ là không cười méo mặt, nhưng cười không nổi luôn nữa.
Thầy con mù sao mà đứng dưới.
Cái vị muốn vô tận là phải phát cái tâm đại bi. Cái tâm quý vị mà muốn phát triển nó ra, nó mở mang nó ra, dùng cái đại bi mở mang nó dễ nhất. Nghe rõ ràng không? Và cái tâm bình đẳng. Câu hỏi là mình có thể mình tự thể tiêu ngạo tự mãn, tại vì mình nghĩ là mình có cái lòng có mình cái tâm mình tâm từ bi. Tôi nói là tôi đâu có nói về cái bi đâu, tôi nói về cái đại bi. Thứ nhất là cái bi, cái lòng bi là mình thấy người ta khổ mình chịu không được, vẫn gọi là cái gì rất tàn nhẫn. Cái đó là cái bước đầu của mình. Mình phải thấy cái sự khổ sở người ta, mình mới có thể phát triển được cái tâm đại bi. Câu hỏi là đó là bi, tâm bi. Thì cái tâm bi nó khác tâm đại bi chỗ nào? Lan, đại bi là sao? Không, tôi chỉ lo gia đình tôi nè, không có đại bi gì hết á. Đại bi là sao? Nhiều khó quá. Làm như vậy không ai dám tu hết. đừng có nói như vậy, ta nghe ta sợ, không ai dám tu đại thừa mình hết. Chậm chậm á, mình giấu cái đó, mình giấu cái phần đó, mình phần bí mật. Bí mật mình phải giấu.
Thầy, cái đó dễ, nói được chứ làm không được, không dám làm.
đài bi. Cái đài bi là mình đồng thể, theo cái nghĩa, theo cái định nghĩa đại bi là đồng thể. Và câu hỏi là mình đồng thể với là quỷ ma với lại mấy cái người ở địa ngục, cái vị nghĩ sao? Ngoài cái thể thân mình nó khác, mình đâu có nói cái thân đâu. À, 3 năm một đầu tôi giảng về đại bi, tôi nói là cái đại bi là đồng thể. À, đồng thể thì ai cũng hiểu hết, nói đồng thể ai cũng gật gù gật gà, té đại bi là như vậy đó, đồng thể thích thú dễ sợ lắm. Hiểu bây giờ hiểu đại bi là gì rồi. 3 năm rồi không ai hỏi tôi đồng thể là cái gì hết, cái thể là cái gì hết. Tuần sau cái gì mà những người mà quy với là thọ ngũ giới đó sẽ thọ cái thể đó. Cái thể tánh, cái Phật tánh của mình đó. Nói cách khác, chúng ta là cái thân khác, cái hiện ra cái thân này, như điều nó gốc chúng ta là cùng một cái thể, cùng một gốc hết. Tin được không? Mình trông khác nhau như vậy đó. Thì ra mình không khác. Cái căn cơ của mình đó, nó cùng giống nhau, không khác nữa. Thằng cô Amy cô nói lập tức cô nói ôi vậy tốt quá vậy thôi sư cô tu đi, tôi khỏi tu nữa. Làm như được không? Ai cũng thật đầu gắt lắc đầu này. Có sự khác biệt giữa bi với đại bi. Muốn có đại bi phải bắt đầu với cái bi. Thì do quý vị thấy thì cái bi là cái mình thấy người ta khổ, mình chịu không được. Cái khổ người ta giống như khổ của mình. Có nghe được không? Thấy người ta khổ là giống như mình đang khổ vậy đó. Ta như những ngài Bồ Tát như vậy, ta thấy mình khổ, ngài nói tụi này nó khổ, nó tội nghiệp quá, thấy nó tội quá, ta chịu không nổi. Thành Phật Bồ Tát như vậy, cái tâm của ngài như vậy, các ngài thấy được cái khổ, thấy chúng sanh đang khổ, thì tâm ngài mới nói rằng là thấy tụi nó khổ tội nghiệp quá, tôi không thể nào tôi ngồi tôi sướng được. Ví dụ thầy biết có thể nói, mình có thể nói là mình thấy người ta khổ, thấy người khổ tội nghiệp thiệt, nhưng đều chịu, bây giờ tôi phải lo cho con cháu tôi, hiểu được không? Thành ra cái tâm ngài Bồ Tát là tôi thấy chúng sanh đó, khổ sở quá đi, thành mấy ngài mới nguyện là để sẽ đoạn tất cả phiền não của chúng sanh mà không có sự lựa chọn gì. Nếu quý vị làm như vậy cho tới tột cùng đó, thì quý vị sẽ trở thành đại bi. Anh thắc mắc gì không? Tại vì như vậy này, mình đương nhiên mình ở phần lớn ai cũng có cái tâm bi. Mình có hết. Nhưng điều mình có cái sự lựa chọn. Mình nói là tôi có sẽ từ bi một cái hạng người nào đó. Chẳng hạn như tôi từ bi với người thân của tôi. Tôi từ bi với người Việt Nam. Tôi từ bi với người đàn bà. À, chứ còn mình tự hạn chế đó. Bởi vì mình phải cần cái bình đẳng. Tại vì quý vị muốn... À, thành ra cái gì mà bắt đầu với cái tâm bi á, mà bắt đầu hành cái tâm bi á, là cái gì phải hỗ trợ nó, bổ túc nó với cái tâm bình đẳng. Tại nếu không có tâm bình đẳng, mình tự động mình sẽ phân biệt, mình tự hạn chế mình lấy. À, cô Jasmine, cô duy nhất cô hỏi tôi câu hỏi này, tại tôi hỏi cái giảng nó nhiều, người ta không ai hỏi chuyện này. ai cũng hiểu đấy rồi. Mình giúp hết tất cả mọi người có tâm phân biệt gì hết. Cô ra xin câu hỏi. Nhưng đều sức mình có hạn, tài sản mình có hạn. Cái đi không phải là chuyện nói thôi nghe, hay là cái chuyện chỉ là mình có cái mình có gọi là thương hại người ta, cái tâm thương hại chưa đủ. Đi của mình phải làm. Cái quan niệm người Tây phương ta nó bi là chỉ thương hại người ta thôi. Chứ còn cái quan niệm của bi của người Phật giáo mình á là bi là phải thương hại, xong rồi mình làm cái gì để giúp người ta mới gọi là có bi được. Nếu thương hại không mà không làm gì hết á, hoàn toàn không có bi hết á. Thì bây giờ tôi dùng cái phương pháp sang tôi mới giảng. Ta hỏi cái câu khó, tôi trả lời sao? Tôi nói đúng, cô nói đúng. À, câu hỏi đó nó có lý chứ không phải câu hỏi dốt. Cô Jasmine cô hỏi ta thấy nói lý thuyết là đúng lắm, là tại vì nhưng đều cái sự thực tế là người nào cũng sức có hạn thôi. Thì tôi mới trả lời, tôi nói là ok, câu hỏi cái lời cô nêu ra rất là có lý, rất là đúng. Nói cách khác, tôi dùng cái phương pháp mới giảng sáng hôm nay đó, là khi mà người ta làm khó dễ mình phải có phương pháp mình đối phó với những cái đó. Thì mình nói là câu hỏi đúng, không phải câu hỏi dốt. Thường thường tôi gọi là người ta dốt. Người này tôi khen, tôi đổi lại đổi chiến thuật, tôi khen là đúng, để người ta bớt tự ti mặc cảm, tội nghiệp. Có người ngày hôm qua than với tôi, nói là thầy cứng quá, thầy quá mạnh tay đi. Thằng ngày này tôi đổi chiến thuật, sáng tôi đổi chiến thuật ngay lập tức. Yeah, chỉ trích thầy nghe lời ngay lập tức. Trả lời là cô sức người có hạn, tôi đồng ý câu nói đó có lý. Tại sao vì tại vì tôi theo tôi thấy là ý cô nói là cái cuộc mạng sống mình nó có giới hạn, tiền bạc mình có giới hạn, thì giờ mình có giới hạn, nhất là có cái giới hạn này đối với cô này, có cái giới hạn này mà cực kỳ là khó vượt qua nổi. Giờ tôi nói cái này, tôi hỏi những người còn lại, cũng hỏi cô này, trả lời gì cho cô biết. Quý vị thấy cái cô này có một cái giới hạn rất lớn lao là cái gì biết không? Sao? Kiên nhẫn, thiếu kiên nhẫn, chưa đủ kiên nhẫn. Quý vị chỉ thấy chướng ngại khi nào quý vị thiếu cái tính kiên nhẫn thôi. Yes. Tại sao tôi nói thiếu sự kiên nhẫn? Nên là cái bệnh của mấy cái vị người nào cũng có. Thành tôi trả lời cho cô kia, tôi trả lời cho cô Jasmine, cô nói rằng á, tôi nói rằng á là khi cái nhẫn á, cái nhẫn là mình biết đời. Mình biết đời, như người Trung Hoa ta có cái tính nhẫn là ta biết đời. Thành ra vì có cái vì biết đời thời cơ đó thì sẽ có được cái sự thành công rất là lớn. Đừng có tính toán quá, đừng có suy nghĩ quá, nói là mình chỉ cần cố gắng hết sức của mình thôi. Đây là một cái bệnh mọi phần lớn quý vị đều có hết. Cái bệnh đó gì là quả ngân? bệnh quý vị đều có hay là cái bệnh gì vậy? Cái này cái bệnh mà cái thời hiện đại này ai cũng có hết đó, là ai cũng nhìn tới cái kết quả thôi, ai cũng đòi được kết quả thôi. Ông này cũng nói theo, nói là không phải kết quả cho mình không, mà ông nói là mình phán xét tất cả những khác, người khác với kết quả của họ luôn. Ai cũng phán xét kết quả mà sao mình không đòi kết quả được? Thế quý vị nhìn vào kết quả là quý vị không có cái, quý vị thiếu kiên nhẫn. Ai ngày nay thầy hiền lành, thầy phải khen người ta trước đã, mà thầy khen mà thầy đâu có quyền nói là cái câu hỏi nó ngốc. Thầy phải khen ở câu hỏi đúng, là phải khen theo câu hỏi đã, hỏi trả lời xong cái câu hỏi mà đúng thì khen đúng rồi. Bây giờ phải trở lại cái thực tế là câu hỏi nó dốt. Tại sao câu hỏi nó dốt? Chị cô nghe không? Tôi nói, tôi giảng với cô, giác thương của nó, cô không nên đồng ý với tôi. Tại tôi nói như vậy nè, nói như vậy nè, cái cô có thể trả lời với tôi rằng á, dùng phương pháp tôi nói sáng nay, cái lời thầy nói đúng, không phải là lời thầy nói, không phải là dốt. Nhưng điều tại vì nó đúng, tiểu nha, đúng tại vì nếu như mình nói theo cái phương diện đó là tôi có cái tâm phân biệt là như vậy là thầy mới nói là không có nên tâm phân biệt mới tới cái vô tận mà, đúng không? Đem phân biệt xong mà tới đó được, thầy hỏi nó vô duyên. Nhưng điều không cần tin cái lời nói của tôi, nói ngược lại nếu mà hỏi nói như vậy với cái tâm phân biệt là đúng. Nếu sự thật á, là cuộc đời của tôi chỉ còn có bao nhiêu năm nữa thôi, cái này là sự thật chứ không phải là tâm phân biệt. Mình lúc mình làm thầy mình phải sẵn sàng, mình sẵn sàng hết, nó tới phía nào mình sẵn sàng để mình nghinh chiêu hết đó. Thành như khi mình chết với một phía thôi để mình để dành với phía kia để đợi người khác nó tới nó hỏi sao. Sự thật là cuộc đời chúng ta nó có chừng dài chừng đó thôi, phân biệt không phân biệt nó cũng chừng đó thôi à. Thành đó là cái sự thật chứ không phải là phân biệt. Câu hỏi tế nhị, cái việc cẩn thận chỗ này là khi mà nói là mình giúp người ta là mình phải giúp cho tới nơi tới chốn, thì tôi nói khi mà nói tới nơi tới chốn thì vẫn nói tới cái mục tiêu nữa rồi. Cái tâm khi nào mình cứ đòi tới mục tiêu, cứ đòi tới hoài, cứ tới thành công cái đã. Vì vậy mình phải đòi cái sự thành công mình mới giúp người ta được. Thằng ông ấy ông hỏi trường hợp mà tôi giúp được ngày hôm nay, ngày hôm sau mà tôi giúp một nửa rồi người ta sẽ chết là sao? Thì trường hợp đó là sao? Tôi hỏi ngược lại ông, tôi hỏi ông vậy chứ, nếu mà ông mà giúp ngày lần thứ hai mà ông biết ông giúp một nửa đường người ta sẽ chết, ông có hổ thẹn không? Nó có chứ. Ông vẫn nhìn cái mục tiêu như thường. Bệnh nó dễ sợ như vậy đó. Mình không ngờ là mình suy nghĩ như vậy đó. Cái bệnh nó dễ sợ như vậy, mình chỉ toàn tới không, đòi tới không. Phải tới mục tiêu mình mới chịu làm, không tới mục tiêu mình không làm. Nó gớm như vậy đó. Tưởng. Nha. Yeah. Phải không Jasmine? cô nó mới nói là có phải là tại vì vì vậy mình xả không được không? Tôi nói đúng, y chóc như vậy. Tại một khi cái tâm mình nói là tôi muốn cái đó, tôi muốn nhất định tới đó, tôi phải tới đó mới được á, thì cái tâm mình xả không được nữa rồi. Mình phải tới. Phải không Di Lạc? Vậy tôi khuyên quý vị như vậy, lúc mình giúp, mình chỉ giúp thôi. Đừng có đòi phải thành công. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì quý vị đã đủ sức rồi. Tôi nói lúc mà quý vị giúp, chỉ giúp thôi, đừng có đòi điều kiện, đừng có đòi phải thành công. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi nói như vậy tại vì quý vị là người nào cũng có sức, có khả năng giúp được hết đó. Giúp chỉ là giúp thôi. Khi mỗi quý vị một khi mà phát tâm giúp rồi, quý vị sẽ giúp hết sức của mình, tự động. Đâu cần đòi mà thành công làm cái gì? Cái đòi thành công là cái không cần thiết. Thành tôi đề nghị quý vị như vậy này. Thay vì mà đòi kết quả, đòi tôi phải được cái này, tôi được cái nọ, tôi phải làm cho được á, tôi phải tới đó cho được á, thì quý vị chỉ tự đòi đấy, mình hết sức của mình thôi để giúp người ta thôi là đủ rồi. Tận lực mình giúp người ta thôi. Không cần đòi kết quả. Đừng có nói tôi á, tại sao mà tôi học cái pháp đại thừa để giúp gia đình tôi mà tại sao mà pháp này vẫn chưa giúp gia đình tôi cái gì hết vậy? Mà đòi như vậy có nghĩa là quý vị vẫn đang nhìn tới cái kết quả. Cái đòi kết quả cho được. Tham. Thật tôi nói cái gì là không phải tôi nói là nói một cách là cao thượng đâu, là tôi không có hơn những cái gì, tôi vẫn có nhiều lòng tham. Tôi như tham, đương nhiên tham, là thầy tham cho quý vị nhưng mà tham cho thầy thôi. Ai thắc mắc gì không? Thầy Nai Khái cho tôi nói rằng kết thúc bằng cách nói cho quý vị biết là cái đây là mới 23 cái ví dụ để cho quý vị thấy những cái đức của Ngài Bồ Tát tu đó, nó tuyệt diệu. Tại nên nếu mà bỏ một kiếp nữa mà nói mô tả những cái đức hạnh của các ngài á, nó thiệt cái gì nói một kiếp nữa nói cũng không xong nữa. Ai thắc mắc gì không? Hỏi cái này dạng dịch việc ra cho mấy người hiểu cho rõ ràng. Tại sao có những người hỏi như vậy? Hỏi là thầy dạy thiền là cái chú tâm đến cái đăng điền. À, chúng ta nói đi chỉ cái chỗ đăng điền là chú tâm chỗ khác, tôi nói không hỏi khác là sao, có nhiều người khác ta dạy là chú tâm đăng điền xong rồi quán là cái quán điện phát cái quang, rồi quang nó chiếu tất cả cái thân nó được này được nọ. Tôi nói tôi không có dạy như vậy, tôi chỉ dạy nhìn đăng điền thôi. Cái nhìn đăng điền á là bước đầu nhìn cái lỗ ruống, rồi sau cái lỗ ruống. Thành ra tôi dạy là sao? Cái phương pháp dạy tôi nó, tôi không dạy những chuyện đó. Tôi dạy cho phương pháp tôi giảng gì? Tôi nói là chỉ nhìn cái đầu ruống. Sau nhìn đầu ruống, tự động sau cái đầu ruống nó bị cấn. Nó cấn thì phải nhìn tới cái cấn. Nhìn cái cấn nó sẽ thay đổi. Thành ra lúc tôi dạy cái việc như vậy, tôi dạy cái việc là tôi dạy một cái quá trình. Tôi không dạy cái mục đích. Người ta chỉ toàn dạy cái việc mục tiêu không, nó nhìn cái này nhìn cái nọ, tôi nhìn cái tại mình nhìn cái cấn, sau cái cấn nó bỗng nhiên nó đổi, nó sẽ đổi theo cái quá trình tu hành của mình. Thánh có mục tiêu mình chỉ làm thôi, làm theo nó chuyển theo, nó đổi sao thì mình đổi theo với nó, không cần chấp vào cái kết quả. Tôi không dạy cái việc cái bệnh,